Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thầy Thuốc Dược Sư. Xin quý vị vỗ trong hàng tay. Kính thưa đại chúng, tại vì hôm nay là ngày lễ kỷ niệm vía Đức Phật Dược Sư, thành nên vì vậy trước khi nói bài pháp Thầy Thuốc Dược Sư, xin mời đại chúng hát bài Cha Lành Dược Sư.
Con về với Phật hôm nay, kính cầu Đức Phật Thứ Tôn từ bi cứu khổ muôn loài, cứu trần gian bên khổ nguy nặng, cõi trần gian lâm những phú phàng, cho đời người hết khổ lâm than. Nam mô Đức Phật Dược Sư Liễu Ly Quang, giáng lâm đến cõi ta bà, giờ anh đến khắp muôn nhà, cứu nhân loại khỏi bệnh trầm cả. 12 lời nguyện cứu độ chúng sanh, 12 lời nguyện thần lực quay lên, chúng sanh ai niệm danh Ngài, nghiệp hết rồi sống đời bình an. Hôm nay con quỳ an bình duy Phật đại sen, chỉ thân dân nén tâm hương, đứng vô lượng đấng phương rao chủ các tường, thuốc nhiệm màu kiểu cũng trần gian. Con về với Phật hôm nay, khấn cầu Đức Phật Tứ Tôn từ bi cứu độ muôn loài, cứu trần gian bên khổ nguy nặng, cõi trần gian lâm những phú phàng, người hèn khổ lâm than. Nam mô Đức Phật Dược Sư Liễu Ly Quang, giáng lâm đến cõi ta bà, giờ anh đến khắp muôn nhà, cứu nhân loại khỏi bệnh trầm cả. 12 lời nguyện cứu độ chúng sanh,
12 lời nguyện thắng
lưng quay lên, chúng sanh ai niệm danh ngài, chữ tay nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp hết rồi sống đời bình an. Hôm nay con quỳ hàng bên Phật đại sen, chỉ thần dân nén tâm hương, đứng vô lượng đồng phương giao chủ can tường, thuốc nhiệm màu cưới khắp trên gian, thuốc nhiệm màu kêu đồ thánh giá.
Xin cảm ơn đại chúng, hát hay quá. Kính thưa đại chúng, như có lần chúng tôi giới thiệu bài pháp Thầy Thuốc Dược Sư, chủ đề này mới nghe đó thì chúng ta thấy như đó không có cái gì để mà chúng ta thắc mắc cả. Nhưng mà khi mà mình đọc kỹ đó thì mình thấy là rất là vui, mà có lẽ nó sẽ dẫn tới một cái ý nghĩa sâu sắc. Bởi vì chữ dược á có nghĩa là thuốc, sư là thầy, là thầy thuốc, mà đây là thầy thuốc dược sư, thành ra cái chủ đề có hai chữ thôi, nhưng mà nó đọc nó ra tới bốn chữ. Xưa, rất là xưa, có lẽ là trong số đại chúng ở đây cũng có người đọc truyện Trạng Quỳnh. Giữa bà Đoàn Thị Điểm với ông Trạng Quỳnh, tại anh Trạng Quỳnh ngày xưa là anh còn trẻ mà anh nghịch lắm, anh chọc luôn cả con gái con của thầy dạy mình là bà Đoàn Thị Điểm. Anh nghịch đến cái độ cô này đang có tắm, anh chui vô đi dòm thôi. Cô kia vừa mắc cỡ mà vừa giận, mới ra cái điều kiện là bây giờ nếu mà anh đối được cái câu đối này á thì tôi còn nói chuyện, tôi còn gặp mặt, còn mà không đối được á, tiếng người Bắc mình gọi là xéo đi ha, là từ đây về sau đừng có gặp mặt tôi nữa. Thì cô mới ra cái câu đối là da trắng vỗ bị bạch. Thế quý vị biết sao không? Bì là da, bạch là trắng, mà nói là da trắng vỗ bị bạch, ông đó không được, tức lắm. Thì cái câu đối đó cho tới mấy thế hệ sau, tức là vào năm thầy nghĩ là khoảng 71-72, có Thượng Tọa Thích Pháp Lan, ông là có ra câu đối cũng hắc búa lắm: trời xanh màu thiên thanh, thiên là trời, thanh là xanh, mà trời xanh màu thiên thanh không ai đối được hết. Bây giờ ở chùa Dược Sư mình, thầy thuốc Dược Sư, dược là thuốc, sư là thầy, mà thầy thuốc Dược Sư. Phân tích ra để đại chúng nghe chút xíu cho vui, nhưng mà với cái bài pháp này á, nó sẽ dẫn tới một cái rất là hay. Nói rằng là thầy thuốc Dược Sư, hay mình nói một cách gọn gàng, dễ hiểu, là tự mình làm thầy thuốc cho mình. Để tất nhiên khi mà bệnh đau, chúng ta cần thuốc uống, cần bác sĩ, cần thầy bắt mạch. Nhưng mà thầy thuốc Dược Sư, nghĩa của nó là một, Cho nên chúng tôi mượn cái ý này mà gợi nhắc đến đại chúng rằng mình và thầy thuốc là một. Khi đau mình uống thuốc, đói thì mình ăn rau. Đó là cái câu nói của người Việt Nam mình. Nhưng mà đối với người học Phật á, ngoài cái việc cơm ăn áo mặc để mà chúng ta no lòng, để chúng ta ấm áp, thì chúng ta còn phải biết giữ gìn thân và tâm của mình. Bởi vì cái lý do mà đau bệnh thực ra nó không có ở đâu xa cả. Từ nơi bản thân của mình và từ nơi môi trường sống. Thành ra vì vậy chúng ta biết tạo cái không khí hài hòa trong gia đình. Chúng ta biết hài hòa với vũ trụ thiên nhiên. Thì đó là cách mà chúng ta tự làm thể thuốc cho chính mình. Như chúng ta biết trong truyền thống Phật giáo, khi nói đến cầu nguyện thì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện này không phải chỉ riêng cho những người quá vãng, mà chúng ta cũng còn cầu nguyện cho những người còn sống. Mà qua đó một hình ảnh của Đức Phật Dược Sư, người Phật tử chúng ta, mỗi khi mà thân nó không khỏe, tâm nó bị xáo trộn, cuộc sống nó không làm cho chúng ta như ý, khi cầu an, chúng ta thường nghĩ đến Đức Quán Thế Âm hoặc là Đức Phật Dược Sư. Qua cái hình thức cầu nguyện, chúng ta tưởng nhớ về Đức Phật Dược Sư. Đó là cái điều hay, mà cũng là cái điều nên làm. Tại vì cái sự cầu nguyện nó không thể thiếu trong bất cứ các tôn giáo, mà nhất là Phật giáo. Với cái phương thức này, với cái sự cầu nguyện này, đi xa hơn nữa, bằng cách chúng ta có thể nói với chính mình, chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Phật Dược Sư ở một nơi xa xôi nào đó, ở phương Đông có một vị Phật tên là Phật Dược Sư. Chúng ta hướng về Ngài cầu nguyện để Ngài đến che chở cho chúng ta, hay là Ngài phóng năng lượng để Ngài che chở cho chúng ta. Thì chúng ta cũng còn có thể cầu nguyện qua trăng sao, qua cây cảnh trong nhà, trong vườn, qua những người còn sống. Và chúng ta có thể tiếp xúc với năng lượng của Đức Phật Dược Sư, tiếp xúc năng lượng của những người chung quanh chúng ta và hoàn cảnh chung quanh. Vì thế mà trong nhà, nhất là trong phòng ngủ của mình, đừng bao giờ chứa quá nhiều đồ đạc. Trong phòng của mình sắp đặt ngăn nắp bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi vì cái môi trường sống nó tạo nên một cái sức sống rất là mãnh liệt, tạo nên một cái năng lượng mà bình thường mình không bao giờ nghĩ. Chỉ khi nào đau bệnh mình chỉ biết đi tìm thầy thuốc thôi, mà mình không biết rằng tại sao nó bệnh. Chúng ta không biết sắp xếp, không biết làm thầy cho mình, cho nên mình phải đi tìm thầy thuốc. Bây giờ chúng ta tự làm thầy thuốc cho mình, có nghĩa là trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, trong phòng có đầy đủ khoảng không gian để chúng ta thở. Năng lượng chính mà chúng ta cần là năng lượng chánh niệm, và khoảng không gian cho hài hòa với con người của mình. Như vậy chúng ta thấy, nếu mà nói năng lượng, tự mình tạo năng lượng, người thân của chúng ta tạo năng lượng, môi trường sống của chúng ta tạo năng lượng, gió cũng là năng lượng, nước cũng là năng lượng, chánh niệm của chúng ta cũng là một loại năng lượng rất là cần. Tất cả những loại năng lượng này tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu có thể thay đổi tình trạng của thế giới của con người. Do vậy mà khi nào quý vị thấy trong người mình không khỏe, hay là trong con người của mình nó có một cái sự xáo trộn, dao động mạnh, lẽ tất nhiên việc đầu tiên là chúng ta nghĩ là phải đi bác sĩ cái đó. Điều đó là cần, bởi vì chính chúng ta cũng không có tin tưởng bản thân của mình, mà chính các ông thầy thuốc cũng không tin tưởng cái bản thân của ông. Ông cũng không biết rõ nhiều về con người của mình, nhưng mà ông được hơn chúng ta ở chỗ là ông có cái phương pháp để ông kiểm tra. Chẳng hạn như là chụp hình rồi kiến thử máu để mà biết bệnh. Ông chỉ hơn mình chỗ đó thôi. Chúng ta phải nghĩ ngay tới ông. Nhưng mà phần còn lại để góp vào cái việc mà chỉnh đốn lại sức khỏe của mình và tâm tư của mình, có lẽ cái hay hơn hết đó là mình nên thay đổi một cái gì đó trong phòng của mình, nơi mình ở, hay là trong nhà của mình. Mình cứ giả bộ mình quét dọn cho sạch sẽ cái đó, nếu mà mình là người ở dơ ấy. Còn nếu mà mình người ở sạch, mình giả bộ mình mua ít cành bông, mua ít cây kiểng gì đó về mình chân, mình diện, mình thay đổi toàn thể một chút xíu là sức khỏe của mình nó cũng thay đổi ngay. Đó là cái sự nghiên cứu mới của các nhà tâm lý, họ cho chúng ta biết. Cho nên một khi mà chúng ta thay đổi được tâm tình của mình, là chúng ta thay đổi được hoàn cảnh thân và tâm của mình. Cho nên một khi mà chúng ta tĩnh tâm, là chúng ta tạo ra năng lượng ngay. Mà thật vậy, nếu mà một người nào đó mà chọc giận quý vị, trong lòng nó bực bội, nó khó chịu, bảo đảm quý vị không nhớ được cái gì hết á, chỉ nhớ tới cái giận thôi. Tại vì cái đối tượng của chúng ta đang cái chọc mình giận, cho nên mình chỉ nhớ cái đối tượng đó thôi, mà mình không nhớ chuyện gì khác. Thành ra vì vậy, chúng ta phải làm thế nào để giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh. Có như vậy đó là chúng ta tự mình làm thầy thuốc cho mình. Có như vậy chúng ta mới có thể cầu nguyện, có thể hồi hướng đến cho bất cứ ai đã qua đời hay là còn tại thế. Người hồi hướng đó được nhận. Nhận này có thể là nhận trọn vẹn, mà có thể nhận rất ít, có thể không nhận được phần nào cả. Nói như vậy để cho quý vị có một cái thấy rõ ràng là chúng ta có gửi cái năng lượng chúng ta đến bất cứ người nào đó, người đó tâm phải tình mới nhận được, người đó phải thành ý mới nhận được, chứ không phải là chúng ta gửi đến mà là nhận được đâu. Bây giờ thí dụ như quý vị nói rằng tôi bây giờ tôi có tiền, có cơm ăn, có áo mặc, bây giờ tôi cho, Quý vị suy nghĩ sao? Mình cho mà người nhận đó, họ nhận mới được, chứ còn mình cho mà người kia nó tôi không cần, tôi không thèm, thì quý vị nghĩ là cái của mình cho nó có mất đi không? Nó không mất. Cho nên cái sự cầu nguyện của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình cứ đổ thừa là tại người cầu nguyện tâm không thành, hay là tại Phật không có chứng, cho nên cái người kia không hết bệnh, hay là người kia không được cái phước lợi. Thực ra cái việc cầu nguyện, một khi mà chúng ta tâm tịnh, chúng ta thành ý hướng về cái người nào đó mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta gửi tới, thì đương nhiên cái năng lượng đó nó sẽ gửi tới ngay. Nhưng mà gửi tới người kia có thừa hưởng được hay không, còn đòi hỏi người kia có biết nhận hay không. Chứ không phải nói mình gửi tới mà ai cũng nhận được đâu. Thành ra vì vậy chúng ta thấy những điều mà chúng ta đang làm, đang sống trong thực tế đó, trong tăng thân của chúng ta, là những vị Phật sống, những vị Bồ Tát sống. Những vị Bồ Tát sống có thể thấy được khả năng của chúng ta, có thể hiểu chúng ta, và có thể đem sức, đem trái tim của Bồ Tát tới giúp chúng ta được. Do vậy đó mà trong cuộc sống chúng tôi cứ thường nói, vứt bỏ hết tất cả những bằng cấp, những địa vị, những danh vọng. Những cái đó trong cuộc sống chúng ta cần, nhưng mà chúng ta đến với nhau, trưởng dưỡng cho nhau, hỗ trợ cho nhau, nó chỉ cần cái tình cảm của con người thôi. Chúng ta có thể làm cho người kia thay đổi từ một con người đang đau khổ, buồn phiền, đang gặp những điều không như ý. Bằng cấp lúc đó không cần, hay là địa vị lúc đó không cần, chỉ đến một con người rất là bình thường, tình cảm của con người thôi, cũng có thể thoa dịu được những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Thành ra vì vậy chúng ta biết rằng là chư vị Phật, chư vị Bồ Tát không phải là những người mà ngồi ở trên bàn, mình tới lại mình thắp nhang thì những vị đó mới là Bồ Tát, còn ngoài ra là không có. Nghĩ như vậy thì chúng ta không thấy được những vị Bồ Tát, những vị Phật đang ở chung quanh chúng ta. Khi mà chúng ta biết được tất cả những người chung quanh chúng ta là những vị Phật, những vị Bồ Tát, thì chúng ta thấy những vị Phật này, những vị Bồ Tát này có nhiều khi rất là già, có đôi khi rất là trẻ, có đôi khi rất là giàu mà có đôi khi rất là nghèo, đôi khi rất là thông minh mà có nhiều khi những vị Phật, những vị Bồ Tát này đôi khi cũng rất là đần độn. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ đi tìm một vị Phật, đừng bao giờ đi tìm một vị Bồ Tát, hay là đừng bao giờ đi tìm một cái thế lực nào đó ở trên bàn thờ, ở trên mây, ở trên trời, mà ngay trong gia đình của mình, trong tăng thân của chúng ta, trong tăng thân của chúng ta có rất nhiều vị Bồ Tát, có rất nhiều vị Phật. Những vị Bồ Tát đó, những vị Phật đó có khi ngủ chung phòng với mình, ăn cùng một mâm, ngồi cùng một giường, một chiếu mà chúng ta không hay. Có vậy đó, con người mới gây đau khổ cho nhau, chỉ vì đi tìm chân lý, đi tìm đạo, đi tìm Phật, đi tìm Bồ Tát, mà Phật Bồ Tát trước mặt mình không tìm. Khi chúng ta có chuyện gì đó, có lo buồn nào đó, có sự khó khăn nào đó, thì vị Bồ Tát, vị Phật chung sống với chúng ta có thể giúp chúng ta vượt qua những cái chướng nạn đó mà chúng ta không biết. Vị Bồ Tát bằng xưa bằng thịt đó không ai xa lạ. Nếu ở trong gia đình, chính là chồng, hay là vợ, hay là cha mẹ, hay là con cái của mình. Còn nếu ở trong chùa hay trong bất cứ một cái tổ chức nào đó thì có thể là thầy tổ, có thể là bạn bè thiện hữu tri thức của mình. Có về mà chúng ta không biết. Thông thường chúng ta cứ muốn cầu khẩn một vị Bồ Tát nào đó, một vị Phật nào đó ở xa, rất là xa, mắt không thấy, tai không nghe, tay không thể rờ mó được, thì mình mới tin tưởng rằng cái người đó linh, người đó là người có cái năng lực có thể giúp chúng ta được. Thực ra cái niềm tin ở trong tôn giáo rất cần. Thiếu niềm tin, chúng ta khó có thể tu đạo được. Nhưng mà với một cái niềm tin phải cho nó vững chãi. Đừng bao giờ đi tìm vị Bồ Tát, tìm vị Phật ở trong tranh. Một vị Phật ở trên bàn sẽ không giúp cho chúng ta đâu. Do vì nghĩ như vậy mà có thể chúng ta đang ở trong một ngôi nhà, có thể có tới 3-4 vị Bồ Tát mà chúng ta vẫn cứ dửng dưng, vẫn cứ coi thường, không thấy. Được hiểu, Bồ Tát là một con người có năng lượng hiểu, có năng lượng thương và có năng lượng hành động. Khi mà chúng ta lâm nguy, khi gặp khó khăn thì có vị Bồ Tát đến cứu độ mình. Thí dụ như bây giờ mình bị trúng gió thì ai cạo gió cho mình thì người đó là Bồ Tát đó. Hay là mình đang có đói cơm, ai cho mình nắm xôi ăn thì người đó là Bồ Tát đó. Đừng có đi tìm một Bồ Tát nào xa, đứng ở trước mặt mình thôi. Nghĩa là họ cũng như chúng ta vậy, nhưng mà họ đến với chúng ta với một cái tâm lượng, tại vì thương, tại vì hiểu, thì người đó là Phật và Bồ Tát. Thực ra cái vấn đề mà tu chứng là cái chuyện xảy ra hàng ngày, xảy ra ngay những lúc mà chúng ta tu đó. Cho nên có nhiều người hỏi là dạ thưa thầy, con tu như vậy cho tới chừng nào mới thành đạo? Không ai trả lời được. Hỏi tu chừng nào thành đạo, có nhiều khi một năm mình tu có một lần thôi mà mình nói chừng một năm thành đạo thì làm sao thành. Cho nên nó đòi hỏi cái sự tu học của chúng ta, rồi chúng ta mới biết được chừng nào mới thành đạo. Có một câu chuyện có anh chàng hỏi thăm đường đi từ một thành phố A tới một thành phố B. Khi mà vua quan nước hỏi, dạ thưa cụ, tôi muốn đi từ thành phố A này tới thành phố B này mất bao nhiêu thời gian? Ông già không nói gì hết. Anh hỏi lần đầu tiên ông già cũng không nói gì hết. Lần thứ hai ông cũng không thèm nói gì hết. Lần thứ ba cũng không thèm nói gì hết. Cuối cùng anh chàng thanh niên bực bỏ đi. Khi mà anh chàng thanh niên này bỏ đi đó, thì ông nói rằng là từ thành phố A tới thành phố B kia phải mất 7 ngày. Anh chàng thanh niên kia quay lại chửi: tôi còn tưởng ông câm anh chứ. Tôi hỏi nãy giờ mà ông thèm nói gì hết trơn á, đợi tôi đi rồi ông mới nói. Ông già mới nói thế này: cậu hỏi tôi từ thành phố A tới thành phố B, lẽ tự nhiên tôi nghe. Nhưng mà tôi chưa thấy anh đi cái kiểu nào thì làm sao tôi biết anh chừng nào tới. Bây giờ tôi thấy anh đi cái kiểu đó đó thì phải mất 7 ngày tới. Mỗi người đi mỗi kiểu khác nhau. Có nhiều người đi một ngày tới, có nhiều người đi phải một tháng mới tới. Thì tôi tùy theo cái kiểu đi của cậu mà tôi trả lời. Anh làm sao nói tôi câm được? Bây giờ cái kiểu cậu đi vậy là tôi biết 7 ngày tới. Nói như vậy, cái vấn đề tu học của chúng ta nó cũng đòi hỏi cái sự tinh cần của mỗi người, chứ không phải nói rằng là hỏi bao tu bao lâu mới thành đạo. Đó là nói cho nó vui thôi. Chứ thực ra đối với người Phật tử chúng ta biết tu giây phút nào là chúng ta thành đạo trong giây phút đó. Bởi vì một niệm mà quý vị không sân si là mình thành đạo trong cái niệm đó rồi, chứ không đợi đi đâu xa cả. Nhưng mà có điều là cái niệm của mình đó, nó giống như là sóng ở ngoài bể khơi, hết niệm này tới niệm khác nó không có dừng được. Cho nên mặc dầu bây giờ chúng ta ngồi ở đây tâm rất là thanh tịnh, thì chúng ta thành đạo trong lúc mà chúng ta thanh tịnh đó. Nhưng mà đi ra ngoài đường gặp ai mà đụng tới mình mà không vừa ý là mình vẫn quạt lại như thường ha. Chúng sanh nó nổi lên thì mình hết thành. Lúc niệm thanh tịnh thì là thành Phật, thành Bồ Tát. Khi mà cặn cáo nó nổi lên là chúng sanh, là ngạ quỷ, là có hồn. Có sự an lạc thảnh thơi trong khi mà chúng ta tu học, đó là cái điều mà chư tôn đức xác định. Tu chứng như vậy không phải là cái vấn đề xa vời. Có những cái tu chứng nhỏ đưa tới những cái tu chứng lớn. Cái điều là chúng ta tu chứng nhỏ quá mà cái nghiệp chứng của mình to quá, cho nên mình cứ là chúng sanh mãi mãi thôi. Để tạo cái điều kiện mình là thầy thuốc cho chính mình, thì trong khi tu, trước hết là chúng ta đừng để sa chân vào những cái cám dỗ. Tại vì những cái cám dỗ này nó nguy hiểm lắm. Nó làm cho mình mất tự chủ, nó làm cho chúng ta không còn biết mình là ai nữa. Những cái yếu tố mà nó đưa đẩy để rồi nó kéo rời cái con người thật của mình đi xa cái bản thân của mình, không ai sai là đó là tham sân si kiêu căng, những chua ngoa, những cái nghi ngờ, cám dỗ của năm cái dục ở trong cuộc đời. Theo kinh nghiệm thực tập của chúng ta thì đôi khi một mình biết rằng là chúng ta rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị sa ngã vào sự cám dỗ. Nhưng mà khi ở chung với người nào đó, thí dụ trong gia đình, chồng ở chung với vợ, vợ ở chung với chồng, cha mẹ chung với con cái chung với cha mẹ, còn là một tăng thân thì ở với thầy, với tổ, với sư anh, sư chị, sư em, thì chúng ta được bảo bọc bởi những cái năng lượng của những người thân của mình, được coi là bảo bọc những cái năng lượng từ những người thân của mình. Thì như vậy mình phải ý thức được rằng chúng ta phải biết tạo cái năng lượng, phải nghĩ rằng là mình tạo năng lượng để mà bảo vệ cho người thân của mình. Cho nên cái điều quan trọng ở trong gia đình á, vợ phải biết tạo cái năng lượng tốt đẹp để bảo vệ cho chồng, mà chồng cũng phải biết tạo cái năng lượng tốt đẹp để bảo vệ cho vợ. Hay là cha mẹ con cái cũng vậy. Ai cũng nghĩ rằng vì là người thân của mình cho nên chúng ta không có quyền làm tổn thương, mà mình chỉ có một con đường duy nhất là phải làm cho người thân của mình sống an vui hòa bình. Mình phải tạo năng lượng, năng lượng đẹp. Chồng cũng nghĩ như vậy, thì đương nhiên chồng sẽ hết lòng với vợ, mà vợ cũng nghĩ như vậy thì đương nhiên là vợ sẽ hết lòng với chồng, mà cha mẹ con cái cũng vậy, thì bảo đảm trong gia đình sẽ không có cái vấn đề xào xáo, xáo trộn, gây hấn với nhau. Còn nếu không á, không làm được như vậy đó, thì cho dù là người mà mình có thể sống chung với nhau bao nhiêu năm đi nữa, vẫn có thể gây gỗ nhau. Gây gỗ là chuyện nhỏ, có thể cái chuyện lớn hơn nữa còn đánh đập, còn kêu cảnh sát nữa, rồi dắt nhau ra tòa ly dị. Cái đó không phải là cái vấn đề giải quyết tốt đẹp. Mà cái vấn đề còn lại đó, phải biết là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là con, là cái như vậy, gặp nhau đều là cái duyên nghiệp hay là duyên phận cả. Thì làm sao để giữ cho nó tròn cái duyên nghiệp hay là duyên phận đó, phải giải quyết. Nếu là cái duyên phận thì sống cho nó đẹp, để mà còn kiếp luân hồi nào đó gặp nữa. Còn là tình thân, cho dù là không phải là chồng, là vợ, là anh, là em nữa, nhưng mà cũng còn là một cái người tốt. Đừng để sau này gặp lại á, mắt người này trợn, môi người kia tím, là mình tính ăn thua đủ với nhau đó. Như vậy trong kiếp luân hồi nó khổ ghê lắm. Ở trong tăng thân cũng vậy, muốn mà được cái năng lượng đó bảo bọc với nhau, là sư anh phải có cái năng lượng của sư anh, sư chị phải có cái năng lượng của sư chị, là sư em cũng phải có cái năng lượng của sư em. Tất cả cũng phải nghĩ rằng nếu mà mình làm buồn phiền sư em, sư chị hay là thầy tổ của mình, là mình là cái người không tốt. Ai cũng nghĩ như vậy, mà ai cũng tự mình chế tác ra một cái năng lượng rất là đẹp, thì phải biết là cái tổ chức đó là đẹp. Mà ai cũng nghĩ như vậy thì chính mình là ông thầy thuốc của mình rồi, khỏi phải đi bác sĩ. Tại vì cái bệnh do vì nội tâm và do ngoại cảnh nó tạo ra. Ngoại cảnh là gặp những cái người thân của chúng ta, gặp những cái môi trường của chúng ta nó không có một cái năng lượng tốt đẹp nào cả, mà tất cả đều là bị ô nhiễm, thì làm sao mà mình hít thở, làm sao mình sống nổi. Rồi còn nội tại mình bị dao động lớn mạnh như vậy, thì tất cả những cái tâm sinh lý trong cơ thể của mình nó cũng bị một cái sự xáo trộn rất là mạnh. Vấn đề mà không bệnh thì mới là lạ, chứ còn mà bệnh thì chuyện có gì đâu là lạ đâu. Cho nên phải biết bảo bọc với nhau bằng cái năng lượng đẹp. Như vậy cái vấn đề mà cầu nguyện cũng có thể thực hiện bằng cái hành động, chứ không phải bằng cái lời nói. Hay là chúng ta thương người thân của mình cũng phải bằng hành động, chứ không thể bằng cái lời nói. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Bảo rằng là vợ mà thương chồng, ngày tối cứ gây lộn tối ngày, hay là ngày tối cứ gọi điện thoại phá phách tối ngày, kể cả ban đêm ngủ gọi điện thoại mà quậy phá cho tới 1, 2, 3 giờ sáng, 4, 5 giờ sáng ngủ không được. Quý vị nói là mình có thương người thương của mình không? Không thương. Cái đó là tổ quậy. Mình bảo rằng mình thương, mà thương cái kiểu đó là chết người. Hay là ông chồng mà thương vợ ông vậy, gặp đi đâu về nhà cũng chửi, gặp đi đâu về nhà cũng ghen, gặp đi đâu về nhà cũng là la cho ỏm tỏi, làng trên xóm dưới cũng hay, thì cái đó không phải là thương. Khi mà thương nhau rồi đó, phải có cái tự tin hiểu được điều đó, là chúng ta đã tạo năng lượng cho người thân của mình. Như vậy khi mà chúng ta sống với tăng thân, sống với người thân của mình, chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái vị trí vững chãi. Phải nghĩ rằng mình là cái nơi nương tựa cho người thân của mình. Mình phải có một cái đức tin, phải có một cái sự vững chãi. Mà có như vậy đó là chúng ta sẽ không bị sa đọa vào cái con đường ác. Cái con đường ác mà trong Phật giáo thường nhắc nhở tới đó, đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ hay còn gọi là loài quỷ đói. Đói ở đây không phải là đói vì cơm ăn, vì áo mặc, mà đói ở đây là đói vì thiếu cái sự hiểu biết. Đói vì không có tình thương, chứ không phải đợi rơi vào cái địa ngục của ngạ quỷ, mà được diễn tả như ở đó có một vị Bồ Tát Diệu Nhiên Đại Sĩ, cổ thì bằng cái kim mà bụng thì to như cái trống, đói vì ăn không được mà đói. Đó là cảnh giới của ngạ quỷ. Nhưng mà ở đây, ở trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta thiếu sự hiểu biết, chúng ta vẫn cứ gây đau khổ cho nhau. Thiếu cái tình thương, chúng ta vẫn thấy cô độc như thường, mặc dù chúng ta đang sống trong cái xã hội của loài người, nhưng mà vẫn cứ thấy như là mình bị lẻ loi trong cái sa mạc hoang vu vậy. Mình đi đến đâu mặc dầu á là ở giữa phố thì đông người vậy, nhưng mà mình vẫn thấy cứ lẻ loi cô độc. Đó là cái cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của cái loài quỷ đói. Mình thấy mình không thể nào mình hòa hài hòa đồng với ai hết á. Còn cái con đường ác thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới, đó chính là địa ngục, tức là nơi giam cầm của những người phạm tội. Nhưng mà địa ngục ở đây cũng không phải là 18 tầng địa ngục như ở trong phim, trong truyện, trong sách đã từng nói, mà ở đây chính là cái tâm thù hận, nghi kỵ, những cái hành động mà gây khổ cho nhau, thì chính mình đang có đi vào cái cảnh giới của địa ngục. Mình còn muốn, mình còn dìu người thân của mình cùng nhau đi xuống địa ngục của mình. Chính vì vậy đó mà khi mà gặp những cái chuyện không hài lòng hay là bất bình cái chuyện gì đó, là cứ cố ý làm đau khổ cho nhau, quậy phá, không cho ngủ, làm cho cái cuộc sống không yên tâm được, thì chính là mình đang có dắt nhau đi vào cái cảnh giới địa ngục. Và cái con đường ác thứ ba đó là súc sanh. Súc sanh tức là cái thế giới của loài sinh vật. Khi mà rơi vào cảnh giới súc sanh á, là không ai biết từ là gì, bi là gì, không có cái trái tim thương yêu và hiểu biết là cái gì cả. Chỉ làm theo cái bản năng của thú vật. Chúng ta biết rằng là trong xã hội ngày nay không có không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đang ở trong cái cảnh giới địa ngục. Địa ngục của ma túy, địa ngục của sự cô đơn, địa ngục của cái sự tuyệt vọng. Có những người sống không phải như những con người, mà như những cái loài sinh vật biết cử động trong thế giới riêng của họ. Tại vì nơi đó nó không có cái tình người, nơi đó không có một cái sự bảo bọc. Có những người tạo ra địa ngục chung quanh họ bằng những cái cách tranh giành, gây cái sự quậy rối. Có không biết bao nhiêu là loài quỷ đói đi lang thang, đói tình thương, đói hiểu biết, đói gia đình, đói lý tưởng. Mà một người đói như vậy đó, nó không còn là cái bản tính của một con người tốt nữa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta không muốn mình bị sa đọa vào ba con đường dữ đó. sự cầu nguyện của chúng ta bằng cách rất là cụ thể. Khi mà chúng ta chấp nhận một hướng đi, khi mà chúng ta biết nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Quý Phật tử ai cũng có cái sự nương tựa này cả, ai cũng có quy y cả, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là việc nương tựa đó đó không phải để cho người ta biết rằng tôi đây cũng có quy y, tôi đây cũng là Phật tử á. Ai mà đụng tới á, là mình xách cái bản quy y ra mình để lên bàn, tôi cũng có quy y này nè. Điều đó đúng thôi. Đương nhiên là người Phật tử chúng ta có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là chúng ta có cái niềm hãnh diện lớn. Nhưng mà để cho cái sự hãnh diện lớn của chúng ta nó trọn vẹn, quy y Phật chúng ta còn phải hiểu rằng là chúng ta quay trở về sống với cái bản tánh sáng suốt của mình. Quy y Pháp có nghĩa là mình phải quay trở về mình sống với bản tánh chân chánh của mình. Và quy y Tăng có nghĩa là chúng ta phải sống với cái bản tánh thanh tịnh, không quậy rối, không phá đám của mình. Như vậy nó mới được. Nhờ sự hướng dẫn do Đức Phật chỉ dạy mà chúng ta không bao giờ sa ngã trước những cái sự cám dỗ, không bao giờ sa ngã vào ba cái ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thành ra vì vậy ba cái mục đích thông thường của cái sự cầu nguyện mà cũng chính là chúng ta biết cách làm thầy thuốc cho chính mình, mà bất cứ ai trong chúng ta một khi mà đã học đạo, một khi mà đã biết nghe Pháp rồi thì không ai là không biết. Trước hết là sức khỏe, kế đến là sự thành công, sự hanh thông và sự phồng thịnh của mình. Thứ ba là sự liên hệ giữa người thân của mình. Quý vị cứ nhớ vậy đi. Mình cầu nguyện để làm gì? Khỏe trước cái đã. Thứ hai mới có an cư, mới lạc nghiệp. Cái thứ ba mình tạo cái sự quan hệ đến với người thân của mình. Chúng ta thường cầu nguyện, cầu cho cái liên hệ giữa chúng ta và người thương của chúng ta tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể nói chuyện với người đó, để chúng ta có thể hạnh phúc với người đó. Và quan trọng hơn hết là giữa chúng ta lẫn người đó không có phiền não, không có đau khổ, không có bệnh hoạn. Cầu nguyện là việc đương nhiên, nhưng mà chúng ta phải làm một thầy thuốc cho mình nữa. Đó. Nếu mà chúng ta cầu nguyện mà mình cứ nói khơi khơi thôi, tôi thương anh, thương chị, thương em, thương cái kiểu nào mà sáng ăn cơm với nước mắt, trưa ăn nước mắt với cơm, chiều canh với nước mắt. Có cái bài thơ, một nhà thơ gọi là Ngốc Tử. Ông có làm bài thơ như thế này mà trong lúc đột sức thầy mới có nhớ không? Thầy đọc tới đâu rồi quý vị nghe tới đó.
Trời hỡi làm sao ta tỉnh đây, cái người khó chịu tỉnh hay gây, mừng rắn mà cứ la ta mãi, sáng trưa chiều ba bữa tối ngày. Trời hỡi làm sao ông khó ưa, làm cái chi chi cũng vừa vừa. Mừng rắn mà cứ la ta mãi, coi chừng tôi sẽ đổ trời mưa.
Chứ ngày ba bữa, sáng trưa chiều, ba bữa tối ngày. Thực ra mình thương cái người mình thương đó, mà sáng mình cũng gây, trưa mình cũng gây, tối mình cũng gây, thì quý vị nói mình thương không? Không thương nổi. Vì vậy mình thương cái người mình thương đó là mình phải có một cái quan hệ đẹp, quan hệ rất là tốt, để mà người mình thương có hạnh phúc. Mà người mình thương có hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ, mình nhìn mình mới thấy đẹp chứ. Còn người mình thương mà mặt mày ủ rũ, ăn không ngon, ngủ không yên, mặt giống con ba lê, thì làm sao mà mình dòm được. Đứng về phương diện sức khỏe, y khoa, nhất là đông y, trước hết chúng ta đã từng có một cái quan niệm hơi máy móc về y học. Chúng ta cho rằng khi có bệnh thì đó là do vì âm dương trong cơ thể của chúng ta không được điều hòa. Vì vậy cho nên nếu mà thiết lập được âm dương điều hòa trong cơ thể thì đương nhiên chúng ta sẽ khỏe. Ý niệm đó không sai, nhưng mà thực sự nó chưa có hoàn toàn. Tại vì trong ý niệm đó chúng ta chưa thấy sự liên hệ giữa tâm đối với thân. Chúng ta chưa thấy sự quan hệ giữa chúng ta và người thân của mình. Do vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ cần sửa chữa những gì trong cái phạm vi thân thể là chúng ta có thể đem lại sức khỏe. Chúng ta sửa chữa trong cái phạm vi thân thể cũng là điều cần. Nhưng mà yếu tố nào làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên? Nếu mà trong gia đình vợ chồng cứ gây gổ với nhau hoài, nếu mà trong một cái tổ chức tôn giáo, đoàn thể tăng thân cứ gây cái sự hiềm khích với nhau hoài, coi nhau như là thù địch, hơn thua nhau từng một cái lời nói, từng một chút, thì có yên ổn được không? Đương nhiên không yên ổn được đâu. Do vậy chúng ta cứ nghĩ rằng cần sửa chữa trong phạm vi thân thể nó không đúng lắm, mà chúng ta cần phải sửa chữa trước hết đương nhiên là bản thân của mình, và sau nữa là tạo cái nhịp cầu để mà chúng ta hành xử đẹp với những người thân của mình. Vấn đề cầu nguyện quan trọng, nhưng mà chúng ta không chú trọng tới hai cái khía cạnh tâm lý, thân và tâm, hay là cái nội tâm và ngoại cảnh cũng không được. Thành ra vì vậy thầy thuốc dược sư có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chúng ta phải tự làm thầy cho mình. Mà trong khi đó y khoa chỉ nhìn bệnh ở nơi thân mà không biết được ở nơi tâm. Y khoa chỉ nhìn thấy cái thân người đó bệnh mà không bao giờ chú trọng đến cái môi trường sống. Chúng ta biết rằng có rất nhiều triệu chứng đau nhức và khó chịu trong thân đã phát hiện từ cái tâm của mình. Như vậy nếu mà chúng ta không biết thực tập, không biết giải quyết những vấn đề khó khăn, không biết khai thông những bế tắc của tâm, thì những đau nhức đó khó có thể biến mất được. Thực ra cái đau về thể chất á, có thể uống thuốc đau nó giảm, nhưng mà đau về tinh thần thuốc nào uống cho hết, không có thuốc nào mà uống hết á. Chỉ cần người thân của mình bom vô một tiếng cho dễ thương thật là ngọt á, là hết ngay, có phải không? Đang có đau về tâm mà gặp á, hay một cái, nguyết một cái, trừng một cái còn chưa đủ, cái đồ vô dụng, thì như vậy là chết chắc chứ không có bao giờ mà hết đau á. Chết nhanh phải không? Chết còn lẹ. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng là thuốc cũng cần, nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề yếu tố khác. Khi mà chúng ta biết giải quyết những vấn đề khó khăn, biết khai thông những bế tắc của tâm, thì đau nhức nào cũng hết. Chỉ cần một lời nói thôi là nó hết. Đây là một đoạn thơ của những người tù cải tạo. Trong lúc ở trong trại giam, đi làm khổ bệnh, nghĩa là ăn cơm không đủ no, áo không đủ mặc, bệnh. Nhưng mà cái người nhà thơ đó có nói như thế này: sáng sớm tinh sương dậy tưới rau, áo quần không đủ ấm nên đau, không cần khắc phục, không cần thuốc, nếu có em rồi bệnh hết đau. Tại không? Không cần thuốc, không cần gì cả, nếu mà gặp được mặt em á, là hết đau liền. Là do vì nhớ. Còn bây giờ người thân của mình đang cần một cái lời an ủi, mình không an ủi được, mình còn chửi thêm cho mấy trận nữa, thì từ bệnh nhẹ tới bệnh nặng, mà từ bệnh nặng là tới ngộp thở, mà từ ngộp thở là tới đứt thở luôn chứ gì nữa. Chúng ta không biết rằng những cái bệnh ung thư, có những cái ung nhọt, sức khỏe chúng ta đang xuống dốc. Chúng ta cứ tưởng á, là tại chúng ta thiếu sinh tố, tại thiếu cái này thiếu cái khác, cho nên một ông thầy thuốc á, cho uống thuốc hoài mà không hết. Cứ tới ông thầy thuốc khai cho đủ bệnh. Mà đương nhiên ông thầy thuốc chỉ theo lời khai của bệnh nhân mà cho toa thôi. Uống hoài không hết bệnh. Nhưng mà kỳ thực cái triệu chứng đó đó, nó do từ cái sự bế tắc, do những cái điều lo lắng, những nỗi khổ niềm đau của chúng ta, của người thân của chúng ta nó nhiều quá, thì có uống thuốc nào cũng vô dụng thôi. Như vậy một ông thầy thuốc mà thông minh á, phải biết nhìn cả hai mặt để mà chữa trị về thân và về tâm. Một anh chàng đau đầu mà chữa hoài không lành, nếu mà chúng ta cứ bày cho anh ta đi tới ông thầy thuốc nào hay, tới ông thầy thuốc nào nổi tiếng, mà kể cả ông thầy thuốc nào mà có khả năng mổ cái đầu ra để coi có cái gì trong đó, đau rồi vá lại mà lành bệnh không có hiện tượng nào khác nữa đó, chữa cũng không lành nữa. Nhưng mà nếu anh thanh niên đó biết tới chùa Dược Sư, biết niệm Phật, biết quán niệm, biết thiền hành, thì không cần đi đâu cả, là khỏe ngay. Và bởi vì cái năng lượng của niệm Phật, của thiền hành đó, là cái phương pháp buông thư, anh ta sẽ hết bệnh mà khỏi cần phải uống thuốc tốn tiền. Đơn giản vậy mà không ai chịu làm. Như vậy ngoài cái việc mà chúng ta chữa trị thân và tâm, chúng ta cũng đã tìm thấy rằng những yếu tố ở ngoài thân và tâm, tức là ngoài cả thân lẫn tâm, bệnh tật của chúng ta có thể tới từ một cái nguyên do, không phải từ nơi tâm hay là từ nơi thân của chúng ta. Ảnh hưởng đó có thể đến từ một đối tượng rất là xa, xa rất là xa. Thí dụ như bây giờ mình còn cha mẹ ở tại Việt Nam, hay là cha mẹ của mình sống ở một cái tiểu bang nào đó, người đó là người thân nhất của mình, bây giờ đang có đau hay là đang lo nghĩ nhiều. Người ta nói rằng là thần giao cách cảm đó, hay là cái vấn đề tâm lý đó, tâm linh đó. Có thể cái người thân của chúng ta đau, làm cho chúng ta cũng đau theo. Mà thật vậy, y khoa chứng minh cho thấy rằng đứa bé mà mới sinh ra đó, nó mà bị sưng ruột, thì quý vị cứ nghĩ coi, nó rất là nhỏ mới sinh ra, một ngày hai ba ngày sau làm cái gì mà sưng ruột. Nhưng mà hiện tượng đứa bé mới sinh mà bị sưng ruột là do vì người mẹ lo nhiều. Người mẹ lo nhiều làm cho đứa con sưng ruột. Và cha mẹ của mình thương nhớ nhiều đến con cũng làm cho con bị đau. Chứng bệnh gọi là trầm cảm, hay là chứng bệnh mà gọi là buồn mà không biết vì sao buồn, hay là bệnh mà không biết vì sao bệnh. Nó có cái ảnh hưởng rất là lớn. Như vậy cái vấn đề mà bệnh đó đó, ngoài thân và tâm, chúng ta còn có thể tìm một cái yếu tố khác, đó là do người thân của chúng ta. Khi mà đã biết những cái nguy hiểm như vậy thì chúng ta phải biết bảo vệ chúng ta, phải biết phòng hộ và chuyển hóa cho mình. Muốn như vậy là chúng ta phải tạo ra một tăng thân, tạo ra một cái môi trường sống chung quanh chúng ta để mà nó bảo vệ chúng ta. Bởi vì rất có thể ở trong thành phố, chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe, chỉ cần tiếp xúc với một số người là chúng ta sẽ bệnh ngay. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, chơi thì phải chọn bạn mà chơi. Gặp những cái người bạn họ thiếu chánh niệm, từ một cái lời nói, từ một cái chuyện ba lơ ba lắp ở ngoài đường, họ cũng đem về họ nhét vào đầu mình. Ngày nào cũng nhét, bữa nào cũng nhét, giờ nào cũng nhét, nhét một hồi cái đầu đau. Thì bác sĩ tìm ra. Bây giờ chỉ cần bớt nghe, bớt tiếp xúc với những người bạn thiếu chánh niệm là chúng ta thấy khỏe. Mà thật quý vị cứ để ý coi, gặp những cái người mà thiếu chánh niệm, họ cầm cái điện thoại lên, mình nghe nói một hồi là mình thấy mệt cái lỗ tai á. Quý vị có ai gặp điều đó chưa? Nghe nói một hồi mình mệt cái lỗ tai, muốn cúp mà cúp được, sợ mất lòng. Nhưng mà trường hợp đó thì mình phải nói sao? Phải nghiêm túc hướng dẫn. Tại vì đó là những cái nguyên do bệnh hoạn. Bên ngoài không chỉ riêng từ thân tâm không thôi, mà yếu tố bên ngoài, đó là môi trường xung quanh của chúng ta. Nếu chúng ta cứ để tâm và thân bị ảnh hưởng bởi tư duy của môi trường sống xung quanh kia, bởi những cái niềm tin kia, bởi những cái lời nói thiếu chánh niệm kia, thì chúng ta không có cái khả năng đối kháng. cứ như vậy mà làm cho con người của mình tê liệt đi. Sự sầu khổ, sự thất vọng đó nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh. Trong khi đó, chúng ta là cái người biết tu, biết cái đường đi của chính mình, chúng ta biết rằng hạnh phúc của chúng ta, hoàn cảnh chung quanh của chúng ta, như vậy mà chúng ta có sức khỏe, thảnh thơi an lạc. Cho nên quý vị cứ nhớ một điều, cá mà nó sống, nó khỏe là do đâu? Do nước. Nước bị ô nhiễm là cá chết chắc. Chúng ta là một con cá trong biển đời, trong người thân của mình. Nếu chung quanh những người thân của mình ai cũng có cái tư tưởng ganh tị, độc ác, khó chịu, mình từ giảm cân đến ốm tăm ốm teo đến thành quê tâm luôn. Cho nên ráng tạo cái điều kiện chung quanh của mình, mình biết sống, muốn sống an vui lành mạnh thì mình phải nghĩ rằng người khác cũng cần sống an vui lành mạnh. Cho nên chúng ta phải tạo cái môi trường đẹp. Chồng cũng nghĩ vậy, vợ cũng nghĩ vậy. Thì cho dù là ai có cố tình chia rẽ, cho dù ai cố tình phá hoại cái hạnh phúc của mình cũng không phá được. Trong tăng thân cũng vậy, không có cái mãnh lực nào có thể làm cho mình đau khổ khi mà mình biết thương mến lẫn nhau, mà mình biết rằng một khi mà mình nói cái lời nói đó hay là mình làm một cái hành động đó thì sẽ dẫn tới cái hậu quả nghiêm trọng là tăng thân hay là cái môi trường sẽ xáo trộn. Chúng ta tuyệt đối làm như vậy thì không có tổ chức nào là không đẹp. Những gì đã xảy ra, những gì đối tượng làm, những gì đối tượng suy nghĩ, phải biết tất cả đều có ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Vì vậy cho nên ngày nay các ông thầy thuốc đó, ngoài việc chữa trị bằng thuốc, còn phải biết hướng dẫn tư duy, còn phải biết hướng dẫn cho bệnh nhân cầu nguyện, cần phải biết. Nếu mà được ngồi thiền thì tốt, hay là tụng kinh niệm Phật là tốt. Tại vì cái năng lượng của thầy thuốc, cái chánh niệm, cái tình thương của ông thầy thuốc đó, nó có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Cho nên một ông thầy thuốc phải nói rằng là tôi sẽ tận tình chữa bệnh cho anh, cho chị, cho cô, cho bác, nhưng mà tôi cũng cầu nguyện, cầu nguyện cho anh, chị, cho cô, bác, cho bệnh nhân sức khỏe được tăng tiến, tật bệnh tiêu trừ. Muốn cho bệnh nhân lành bệnh thì ông thầy thuốc phải nên làm vậy. Ngồi thiền, thực tập chánh niệm. Sau khi khám bệnh, cho toa, ông thầy thuốc cũng phải tiếp tục cầu nguyện. Cho nên gọi là thân chủ. Một ông thầy thuốc có lương tâm, bệnh nhân tới tại phòng thuốc cũng hết mực chữa trị. Khi mà bệnh nhân đi về rồi, mình vẫn tiếp tục. Mình nói là cầu nguyện theo cái thuật ngữ của tôn giáo, chứ còn thực ra tâm của ông thầy thuốc đó phải gửi theo chân của người bệnh nhân về nhà. Tôi muốn cho anh, chị, cô, bác chóng lành bệnh. Đó gọi là lương y như từ mẫu á. Với tâm tư của một ông thầy thuốc như vậy thì gọi là lương y như từ mẫu. Nhưng mà bên cạnh cũng có những cái ông thầy thuốc nuôi bệnh, sợ bệnh nhân hết bệnh á, họ không trở lui lại mình, thì cái đó gọi là lương y như ăn cướp. Bởi vì cứ muốn người bệnh hoạn tới mình để mà mình sinh sống trên cái đau khổ của người ta. Nếu mà chúng ta không phải là người bệnh thì đương nhiên chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ gì khi mình là người bệnh? Mình sẽ đau khổ ghê lắm. Như vậy cái sự cầu nguyện tĩnh tâm sống an lạc có thể tạo được cái nguồn năng lượng để mà chữa trị cho người bệnh, thì chúng ta phải biết cách. Biết cách làm sao? Một ông thầy thuốc tự làm thầy cho chính mình, tự mình bốc thuốc cho chính mình. Chúng ta cũng phải làm vậy. Là một tăng thân, chúng ta biết rằng tâm chánh niệm, sự an lạc là cái thảnh thơi của chúng ta rất có liên hệ đến những người thân của mình, những người chung quanh. Điều đó phải nhớ, bắt đầu cũng phải nhớ mà cuối cùng phải nhớ, chỗ nào cũng phải nhớ hết đó. Cho nên trong những cái lúc ngồi thiền, những lúc mà chúng ta làm cái gì đó, chúng ta phải biết rằng mỗi người đang tự mình chế tác cái năng lượng từ bi trong tâm của mình. Năng lượng đó trước hết là chữa trị cho bản thân của mình, và nó sẽ tỏa, nó sẽ ảnh hưởng đến những người chung quanh của chúng ta. Năng lượng đó nằm trong tâm thức của môi trường sống chung quanh chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu cả. Chúng ta biết rằng nó đang ở trong mỗi người chúng ta. Dù là bất cứ ai, bất cứ ở nơi nào, nhưng mà giờ phút nào mà chúng ta biết chế tác cái năng lượng đó, thì chúng ta có thể gửi từ bi quán đó đến cho người thân, người thương của mình. Với tâm thành, chúng ta tin chắc ít nhiều gì cũng có kết quả. Có thể nó ít hơn mình mong đợi, nhưng mà chắc chắn là có. Thành ra khi mà đại chúng cầu nguyện cho bất cứ ai, chắc chắn là người mà chúng ta hướng tới đó có thể nhận được. Nhận được ít nhiều là tùy theo cái người biết nhận hay không biết nhận. Với cái sự nhất tâm đó, đương nhiên có những cái khối năng lượng rất lớn. Nếu mà chúng ta dùng cái năng lượng của từ bi quán của chúng ta mà xúc chạm đến năng lượng nhất tâm của cái người mà tiếp nhận đó, đó, thì chúng ta có thể chuyển hóa, có thể thay đổi tình trạng người mà chúng ta muốn gửi tới. Nói tóm lại, có rất nhiều bệnh tật của thân và tâm phát sinh từ tâm thức, từ môi trường sống chung quanh. Sự trị liệu của thân tâm chúng ta là tùy thuộc một phần là ở tình trạng môi trường sống của chúng ta, một phần là do tâm. Cho nên nếu mà người thương của chúng ta, nếu ông thầy thuốc của chúng ta và nếu tăng thân của chúng ta biết cách chế tạo, chế tác năng lượng của tình thương, của sự hiểu biết, của sự cầu nguyện để mà hướng về, để mà bao bọc lấy cái người mà chúng ta thương, gửi thẳng đến người mà chúng ta thương, thì chúng ta thấy rằng việc đó nó sẽ có kết quả. Những phương pháp luyện tập mà các ông thầy thuốc dạy cho chúng ta cũng vẫn không đủ trong việc trị liệu. Ông thầy thuốc phải ghi nhận những biến chuyển trong môi trường sống chung quanh và giúp chúng ta đi vào một cái tâm thức lành mạnh, thì sự chữa trị đó thêm phần hiệu lực. Do vậy mà vấn đề còn lại đó, như cái lần mà chúng tôi nói, ngoài cái việc chúng ta đau, chúng ta đi tìm thầy thuốc, chúng ta phải tự làm thầy cho chính mình, tự bảo hộ cho chính mình, rồi chúng ta phải biết chế tác cái năng lượng để mà chúng ta cùng sống với những người thân của chúng ta. Trong đạo Phật chúng ta rất tin tưởng ở năng lượng của mình, bởi vì bất cứ một ai tu đều có năng lượng cả. Tin nhưng mà chúng ta không mê tín là tại vì chúng ta biết rằng cái sự chế tác năng lượng này do tâm thanh tịnh, do sức cầu nguyện, do ý chúng ta hướng về, gửi cái năng lượng chúng ta đến một người nào đó, nó rất thực tế mà nó khoa học chứ không phải mê tín. Chúng ta còn biết thêm rằng những bệnh hoạn, những khó khăn, nhọc nhằn, đau khổ cũng có thể được nuôi dưỡng, được tạo tác bởi cái vô minh. Cái đó rõ ràng. Vô minh là cái gì? Là những cái tham, những cái sân si, những cái khó chịu, những cái bực bội của chúng ta. Từ đó mà có bệnh. Cái vô minh càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều cái nguyên do để sanh ra bệnh. Do vậy cái sự tu tập mỗi ngày, sự ý thức được rằng mình là ông thầy thuốc cho chính mình, nhờ đó mà cái vô minh được chuyển hóa và ít dần đi, vắng mặt càng nhiều thì cái sức khỏe, cái tuệ giác nó có. Như vậy cái vai trò của một ông thầy thuốc, ngoài cái việc chữa trị bệnh nhân bằng kỹ thuật hiện đại, ông thầy thuốc còn phải biết cầu nguyện và hướng năng lượng chánh niệm của lương tâm nghề nghiệp đến cho bản thân bệnh nhân. Còn riêng về chúng ta cũng phải thấy rằng khi mà chúng ta đau bệnh, chúng ta tìm thầy thuốc, nhưng mà chúng ta phải cải tạo, phải chuyển hóa thân và tâm của mình, phải biết chế tác năng lượng để cho chúng ta và những người thân của chúng ta cùng sống hài hòa trong cái môi trường, trong cái năng lượng đầm ấm, thì đương nhiên trạng thái thanh tịnh, hạnh phúc chính là ở đó. Kính thưa đại chúng, bài pháp thầy thuốc dược sư đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.